Cuộc sống sau khi chứng ngộ.
Có lúc người khác va phải chúng ta một tí thì ôi trời ơi đau quá. Bụng đói thì ai già đói bụng quá. Biết đau, biết đói, tuy không phải là ngộ, nhưng cũng là một kiểu hiểu biết. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cảm thấy vui vẻ, bi thương, có thể phân biệt được chuyện tốt, chuyện xấu, hiểu được việc thiện, việc ác. Sự phân biệt và hiểu biết đó, tuy không phải là giác ngộ, nhưng cũng là sự thể nghiệm. Từ xưa đến nay, có rất nhiều ví dụ về tri, biết được. Newton 1642-1727 thấy trái táo rơi xuống đất mà biết được lực hút của trái đất. Franklin 1706-1790 đã phát hiện ra điện khi thả diều. Những phát hiện ấy tuy không phải là đại triệt đại ngộ, nhưng cũng là bắt đầu từ tôi biết, tôi hiểu, rồi phát triển thành một hệ thống học vấn lý luận, cống hiến cho nhân loại. Đức Phật ban đầu ngồi trên tòa kim cương dưới gốc cây Bồ Đề. Trong đêm tối ngắm nhìn sao trời lấp lánh mà thành chánh giác. Người đã nói rằng, lạ thay, tất cả chúng sinh trên đại địa đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Đó chính là một sự thể ngộ của tu hành sau khi chứng ngộ được chân lý, vì chúng sinh không thể chứng ngộ được mà than thở tiếc nuối. Con đường của sự giác ngộ là một con đường như thế nào? Cuộc sống sau khi giác ngộ sẽ ra sao? Con đường của các bậc đại đức thiền sư sau khi chứng ngộ như thế nào? Dưới đây sẽ nói rõ thông qua 4 điểm sau.
1. Ngộ là gì?
Ngộ chẳng thể biểu đạt được bằng lời nói văn tự, cũng chẳng thể hình dung ra được. Ví dụ như ăn một viên kẹo, cảm giác rất ngọt, rất ngon. Nhưng mức độ ngọt và mùi vị ngọt ấy chỉ có người ăn kẹo mới biết được. Cho dù có nói đến rách cả miệng, thì người chưa ăn kẹo cũng chẳng thể nào nghiệm được. Ngộ giống như cảnh giới tự chứng tự giác, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Cho nên Thiền Tông nói đến ngộ là ngôn ngữ dứt bặt, chẳng lập văn tự. Tuy rằng ngộ không dễ mượn ngôn ngữ văn tự để truyền đạt, nhưng ngộ tuyệt đối là một cảnh giới có thể thể nghiệm được. Từ trong ngộ có thể thể nghiệm được bí mật của sinh mệnh. Sinh mệnh là vô cùng vĩ đại, vô cùng vui vẻ. Từ trong ngộ có thể lãnh hội được sự vĩnh hằng của thời gian. Một sát na, một chớp mắt đều có thể thông về biển lớn vĩnh hằng. Ngộ có thể khiến cho chúng ta thể nghiệm được sự vô biên của không gian. Một đóa hoa, một thế giới, mỗi cành lá một đức Như Lai. Núi Tu Di chứa hạt cải, hạt cải chứa núi Tu Di. Ngộ có thể khiến cho chúng ta nhận ra được nhân ngã nhất như, người và ta là một. Thì ra, tôi và anh chẳng phải hai người, anh và tôi là một thể nhất như. Ngộ là âm thanh, là một tiếng bùm, làm chấn động, phá vỡ sự mê muội hỗn độn. Ngộ cũng có tốc độ, dùng từ chớp mắt vụt qua cũng chẳng thể hình dung được một phần dạng. Hình tượng của ngộ là hư không vụn vỡ, tiêu diệt mê vọng, ngước mắt nhìn ra chỉ là một dần sáng chân thực. Nội dung của ngộ là hữu vô nhất thể, chẳng phải là hữu trước vô sau hoặc vô trước hữu sau, mà là hữu vô đồng thời cùng tồn tại. Ngộ không có trước sau. Cảnh giới của ngộ khiến chúng ta có thể tùy thuận vào thế giới này để giác ngộ được sự gắn bó keo sơn với thế gian, cũng có thể khiến cho chúng ta đi ngược lại với thế gian, cảm thấy sự trái ngược, chẳng ăn khớp gì với nhau. Ngộ là một sự mờ mịt của thông suốt, cũng là một sự thông suốt của mờ mịt. Trong một khắc của ngộ, đột nhiên thông suốt, nhưng quay đầu nhìn lại thế giới chấp trước hư vọng trước đây, lại cảm thấy mờ mịt. Đó chính là sự mờ mịt của thông suốt. Ngộ cũng giống như ánh điện bất ngờ chợt sáng trong đêm đen bất tận, chiếu rọi, phá vỡ làn mây mù vô minh, chợt thấy được thế giới rực sáng chói lòa. Đó chính là sự thông suốt của mờ mịt. Vậy, ngộ là gì? Ngộ chính là tôi đã tìm thấy rồi. Con người ta luôn tìm kiếm ngọn nguồn của sinh mệnh. Có lúc đột nhiên linh quang xuất hiện. À, ta tìm thấy rồi. Tìm thấy được bộ mặt vốn có của bản thân, giống như trong chớp mắt quay về lại quê hương sau một thời gian dài xa cách, được gặp cha mẹ xa cách, đột nhiên nhận ra khuôn mặt thật, cây cỏ tùng lâm tỏa sáng soi. Sau khi ngộ ra, có thể khiến cho bạn cười lớn suốt ba ngày. Tất cả núi non sông nước đều như người thân, núi cao vực sâu cũng xem như bạn cũ. Sau khi ngộ ra, cũng có thể khiến cho bạn khóc lớn suốt ba ngày. Như thể đứa con xa nhà mệt mỏi trở về với vòng tay mẹ hiền, cảm động rơi lệ chẳng thể nói nên lời. Ngộ là gì? Ngộ là sau khi nhận thức lại tiến thêm một bước hiểu rõ nhìn thấu, như thể đang ở đỉnh cao trong hư không, rồi tiến thêm một bước nữa. Vượt qua một bước đó thì có thể từ bỏ sự dựa dẫm vào đỉnh cao ấy, đi khắp hư không, đến đi tự nhiên. Ngộ là sau khi lý giải, càng hiểu biết sâu sắc và thấu triệt hơn, càng thể ngộ thông suốt và sâu xa hơn về sinh mệnh. Ngộ là gì? Ngộ là sự thể nghiệm của việc tự mình chứng giác. Ngộ là quan niệm rõ ràng. Ngộ là năng lực nhìn thấu rõ. Ngộ là sự giác tỉnh của tự tánh. Ngộ là sự lãnh hội của hiểu biết. Ngộ là sinh tử nhất thể. Sau khi ngộ, cảm thấy sống cũng chưa hẳn là điều đáng vui mừng, chết cũng chưa hẳn là điều đáng bi thương. Ngộ là động tĩnh nhất như, động tĩnh như một. Trong thế giới pháp phỏng, có một cõi niết bàn tịnh tĩnh. Trong thế giới tịch tĩnh, lại có vô số sinh mệnh đang bừng bừng sức sống. Ngộ càng là hữu vô như nhau. Hữu cố nhiên là rất tốt, nhưng vô cũng vô cùng phong phú. Trong vô còn có thể sinh ra hàng ngàn dạng hữu. Lúc ngộ thì đến đi nhịp nhàng. Đến cũng chưa hẳn đến. Đi cũng chưa hẳn đi. Bạn bè thân hữu gặp nhau, chia tay trong cảnh giới của ngộ đều như nhau, chẳng có gì khác biệt. Ngộ khiến chúng ta có được sự thống nhất từ trong mâu thuẫn, phát hiện ra sự đơn thuần từ trong phức tạp, tìm thấy sự thông suốt từ trong chướng ngại, có được sự giải thoát từ trong xiềng xích.
2. Khai ngộ như thế nào?
Từ xưa đến nay có rất nhiều các bậc cao tăng đại đức có thể chứng ngộ. Phương pháp khai ngộ càng vô cùng kỳ lạ. Trong đó có không ít người trông thấy được hiện tượng thay đổi, hưng suy của giới tự nhiên mà khai ngộ. Ví dụ như thiền sư Linh Dân Chí Cần trông thấy hoa đào rơi rụng mà khai ngộ. Hơn nữa, còn làm một bài kệ để thể hiện tâm cảnh của Ngài. 30 năm qua tìm kiếm khách, bao phen lá rụng lại chồi đâm. Một lần chợt thấy hoa đào nở, đến tận hôm nay dạ chẳng ngờ. Một vị tỳ kheo ni đời Đường, sau khi tham học khắp nơi, quay về trong thế hoa mai ở sân vườn thì khai ngộ nói rằng: suốt ngày tìm xuân chẳng thấy xuân, giày rơm đạp phá đỉnh mây mờ, quay về chợt ngửi mùi mai thoảng, đầu cành xuân đã đến từ lâu. Các bậc cổ đức thiền sư đa phần mượn cơ duyên trong cuộc sống thường nhật mà khai ngộ, như thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ 904-975 nghe thấy tiếng que củi rơi mà đột nhiên đại ngộ. Bổ ra chẳng vật khác, dọc ngang chẳng phải trần, sông núi và đất đai toàn hiện thân pháp dương. Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn 724-814 lúc cày ruộng đột nhiên nhặt được một mảnh ngói ném ra đằng sau, mảnh ngói rơi trúng cây trúc, vang lên một tiếng bon khiến thiền sư chợt tỉnh ngộ, buộc miệng nói rằng: tiếng dội lùm tre quên sở tri, có gì đối trị giả tu trì, đổi thay thần sắc nên đường cổ, nếp cũ tiêu điều chẳng trệ suy, chốn chốn dạo qua không dấu vết, sắc thanh nào nhiễm được uy nghi, mười phương đạt giả đều như vậy, tối thượng là đây biết nói gì. Trúc Thiên Dịch. Trương Cửu Thành, thời Nam Tống, nửa đêm nghe thấy tiếng ếch kêu, đột nhiên tỉnh ngộ viết bài kệ rằng: đêm trăng một tiếng ếch xuân, phái vỡ càng khôn cộng một nhà, chính vào lúc này ai hiểu được, đầu núi chân đâu có huyền xa. Đó chính là lắng nghe âm thanh tự nhiên mà khai mở trí tuệ. Có vị thiền sư trông thấy hoa nở, hoa rơi mà khai ngộ, nghe thấy tiếng nước chảy ếch kêu mà khai ngộ, có vị đánh vỡ cốc chén ly đĩa mà khai ngộ, có vị ngã một cái mà khai ngộ. Ví dụ thiền sư Sài Lăng Úc lúc cưỡi lừa qua cầu do không cẩn thận ngã một cái mà thấy được tự tánh nên nói rằng: ta có một viên minh châu, chôn vùi trần lao từ lâu, hôm nay trần sạch sáng chiếu, soi thấu núi sông muôn vật. Cũng có vị thiền sư trông thấy một sợi lông dải trên y phục mà khai ngộ. Thiền sư Điểu Hòa, đời Đường, có một đệ tử đã theo học 16 năm. Một hôm, người đệ tử ấy xin phép thiền sư về nhà. Thiền sư hỏi anh ta rằng: ngươi ở chỗ ta chẳng phải là rất tốt sao? Ngươi muốn đi đâu chứ? Con muốn đi tham học. Tại sao muốn đi tham học? Con muốn đi nghiên cứu Phật Pháp. Người học trò nói: chỗ của ta cũng có Phật Pháp, ngươi hà tất phải đi chứ? Nhưng thưa sư phụ, con đã theo thầy 16 năm rồi, thầy chưa bao giờ giảng Phật Pháp cả. Thiền sư Điểu Hòa nghe anh ta nói thế thì từ tốn rút ra một sợi lông dải trên bộ quần áo cũ rách, nói với anh ta rằng: ngươi xem, đây chẳng phải là Phật Pháp sao? Người đệ tử thấy thế đột nhiên khai ngộ, bởi vì một sợi lông dải mà lãnh ngộ được ý nghĩa Phật Pháp có ở mọi nơi bao hàm mọi thứ, cho nên người đời sau xưng ông ấy là thị giả bố Mao. Máy thu âm phải điều chỉnh tần số, máy ảnh phải chỉnh tiêu cự thì âm thanh mới có thể rõ ràng, hình ảnh mới sắc nét. Ngộ cũng phải có cơ duyên hòa hợp, đối đầu gay gắt mới có thể hiểu rõ được. Ngộ là nước chảy thành sông, ngộ là lời nói sắc bén. Vậy làm cách nào mới có thể khai ngộ được? Dưới đây xin đơn cử nói rõ vài điểm sau.
A nhỏ, buông xả thân tâm.
Có những lúc chúng ta không chỉ không thể buông dục vọng nội tâm của bản thân xuống được, thậm chí đến cơ thể bên ngoài cũng chấp trước vì sự ràng buộc của thân tâm, nên chúng ta phải chịu vô vàn nỗi vất vả. Nếu có thể buông bỏ hết thân tâm thì tự nhiên có thể được giải thoát. Ở Ấn Độ có một vị Phạm Chí Bà La Môn ngoại đạo tu được năm phép thần thông. Do ông ấy chỉ chứng đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông, nhưng thiếu mất lậu tận thông nên vô cùng phiền não không thể giải thoát được. Có người khuyên ông ấy rằng ông nên đi đến thỉnh giáo Đức Phật, người có thể giúp ông chứng đắc được lậu tận thông. Ngũ thông Phạm Chí nghe theo lời khuyên, bưng hai mâm hoa tươi cúng dường Đức Phật để thỉnh giáo. Đức Phật trông thấy ngũ thông Phạm Chí đường xa tìm đến thì nói với ông ấy rằng: Phạm Chí, buông xuống. Phạm Chí nghe thấy Đức Phật nói như thế, bèn nhanh chóng buông mâm hoa trên tay trái xuống. Đức Phật trông thấy thế vẫn nói rằng: Phạm Chí, buông xuống. Phạm Chí lại buông mâm hoa trên tay phải xuống đất. Không ngờ Đức Phật vẫn cứ nói tiếp rằng: Buông xuống, Phạm Chí, buông xuống. Phạm Chí nghe thấy thế lòng nghĩ rằng: Ta đã buông xuống hết rồi, không còn thứ gì để buông nữa. Đức Phật vẫn cứ nói: Phạm Chí, buông xuống đi. Lúc này Phạm Chí đột nhiên đại ngộ, thì ra Đức Phật muốn ông ấy buông xả thân tâm. Con người cứ luôn mong muốn trong thân tâm, tham cầu chấp trước về mặt nhân ngã thị phi, công danh lợi lộc mà chẳng thể buông bỏ được. Một ngày chưa buông được ngũ dục trần lao thì còn một ngày chưa thể tự tại thanh thoát, tương ứng với đạo.
B nhỏ, nhìn thấu sinh tử.
Có thể nhìn thấu sinh tử thì có thể ngộ đạo. Chấp trước sinh tử thì chẳng thể nào khai ngộ được. Trước đây có một cô gái xinh đẹp, quyết tâm tham thiền. Cô ta thỉnh giáo một vị lão thiền sư rằng: Thưa thiền sư, con phải tham thiền thế nào mới ngộ đạo đây? Thiền sư nhìn cô gái, trong lòng nghĩ rằng: Cô gái đẹp như thế, sự bó buộc phiền nhiễu trong trần thế nhất định rất nhiều. Nên đã dạy cô ta rằng: Hãy để anh ta đi, đừng quản anh ta nữa. Thiền sư đã dạy cô gái một câu khẩu quyết như thế, mục đích để cô gái chấm dứt được sự phiền nhiễu bên ngoài, để trong lòng được thông suốt chứng ngộ Phật Pháp. Cô gái đó nóng lòng cầu đạo, nên ghi nhớ kỹ câu quyết đó trong lòng, nỗ lực tham học nghiên cứu. Có một hôm, người bạn trai đến tìm, có người nói với cô ta rằng: Cô à, bạn trai cô đến tìm kìa. Hãy để anh ta đi, đừng quản anh ta nữa. Cô gái không buồn ngẩng đầu, tiếp tục tham thiền. Một thời gian sau, có một bức thư thông báo nhập học từ Mỹ gửi về. Nhưng cô gái vẫn không thèm nhìn, nói rằng: Hãy để anh ta đi, đừng quản anh ta nữa. Cô gái ấy, ban đầu vì chuẩn bị ra nước ngoài, nên từng đi tìm vận may, mua một tờ vé số. Người nhà gọi điện đến, nói rằng: Trúng giải đặc biệt rồi đó. Có người báo tin cho cô, nhưng cô gái một lòng tham thiền vẫn cứ câu nói: Hãy để anh ta đi, đừng quản anh ta nữa. Trải qua nhiều lần, hãy để anh ta đi, đừng quản anh ta nữa. Cô đã đột phá được hết chốt chặn này đến chốt chặn khác. Một hôm, cô gái vô ý trông thấy bức ảnh chụp chung với bà nội lúc còn nhỏ. Cô gái bé nhỏ đáng yêu, ngây thơ trong ảnh đã ố vàng, nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng người bà đầu tóc bạc phơ đã qua đời. Cô gái thầm nghĩ rằng, qua mấy mươi năm nữa, chẳng phải ta cũng chôn xương nơi suối vàng hay sao? Cuộc đời vô thường, sinh tử trong chớp mắt, ta còn chấp trước điều gì nữa chứ? Trong giây lát, cô đã đột phá được cửa ải sinh tử chấp trước sau cùng. Đối với cô mà nói, sinh tử không còn là việc đáng sợ. Thông qua sinh tử vô thường, cô đã ngộ được sự an lạc cứu cánh của vô sinh vô diệt.
C nhỏ, không hợp lẽ đời.
Có lúc gì ngộ đạo mà cách làm của các bậc thiền sư rất không hợp lẽ đời. Ví dụ, có một hôm thiền sư Lâm Tế đang làm việc ngoài đồng. Sư phụ của ông là thiền sư Hoàng Bá ra đồng thăm, trông thấy đồ đệ đầu đầy mồ hôi nên đã an ủi rằng: Ngươi vất vả quá. Thiền sư Lâm Tế không những không cảm tạ lời an ủi của sư phụ, ngược lại xông lên đánh sư phụ vài đấm. Đồ đệ của thiền sư Lâm Tế đứng bên cạnh, trông thấy sư phụ vô duyên vô cớ đánh sư ông, cảm thấy rất không phục, nên xông lên đánh sư phụ vài đấm. Thiền sư Hoàng Bá trông thấy thế chộp lấy tay sư tôn, nói rằng: Tiểu tử, sao ngươi có thể đánh ông ấy? Nói đoạn dùng tay tát một bạt tai. Ví thể ba người đánh tròn lẫn nhau rất khó phân giải. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng những người xuất gia còn chẳng bằng chúng ta. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ đánh nhau với người nhà và bạn bè cả. Thoạt nhìn mấy vị thiền sư có mối quan hệ thầy trò với nhau, ra tay đánh nhau đích thực là trái với lẽ thường. Nhưng trong ba người bọn họ, anh một đấm, tôi một đấm, lại hàm chứa tình cảm đạo pháp vô cùng thân mật với nhau. Đấm này đánh tan sự phân biệt đối xử giữa đôi bên. Đấm này khơi thông tâm linh giữa đôi bên, đó chính là nắm đấm ý hợp tâm đầu, là nắm đấm quý mến lẫn nhau. Họ đã giao lưu trí tuệ với nhau trong nắm đấm ấy, họ đã ngộ được sự vi diệu của thiền trong nắm đấm ấy. Giả như chúng ta cũng có thể giống như họ, ngộ được thiền cơ từ trong việc đánh nhau, thì đánh nhau cũng có thể trở thành việc đáng vui mừng. Cho nên, vẻ bề ngoài của một số hành vi của người ngộ đạo xem ra rất không hợp lẽ đời, nhưng sự thật trong đó lại có đạo tình thông suốt hơn. Thiền sư Vân Môn 864-949 đi tham phỏng thiền sư Phần Dương Vô Nghiệp 760-821. Khi đến đạo tràng của thiền sư Vô Nghiệp, đúng vào lúc trời chiều chạng vạng, Vân Môn ra sức gõ vào hai cánh cửa đã đóng kín. Mất nửa ngày sau thì sư phụ tri khách mới ra mở cửa, sau khi thiền sư Vân Môn nói rõ ý đến sau, vừa lúc nhấc chân bước qua bậc cửa thì sư phụ tri khách bất ngờ dùng lực đóng cửa lại, khiến cho một chân của ông bị kẹt lại bên trong. Ui da, đau quá! Thiền sư Vân Môn kêu lên đầy đau đớn. Ai đang kêu đau vậy? Vị sư phụ tri khách giả vờ hỏi. Là ta đây. Ngươi đang ở đâu?
Ta ở bên ngoài.
Ngươi ở bên ngoài thì làm sao biết đau được chứ?
Bởi vì ngươi khép chân ta ở bên trong đó.
Vị sư phụ tri khách nghe thế liền hét lớn rằng, ngươi còn có bên trong bên ngoài nữa ư?
Thiền sư Vân Môn tuy bị chèn gãy một chân, nhưng cánh cửa đó đã chặt đứt thế giới hư vọng, rối ren, chứng ngộ được đạo lý trong ngoài như một, bình đẳng như nhau. Có một lần, thiền sư Bách Trượng 720-814 và sư phụ là thiền sư Mã Tổ 709-788 đi ra ngoài. Được nửa đường thì trông thấy một đàn vịt trời từ trên trời bay đến. Thiền sư Mã Tổ hỏi rằng, đó là thứ gì vậy?
Vịt trời ạ. Thiền sư Bách Trượng đáp, bay đi đâu vậy?
Bay đi rồi ạ.
Thiền sư Mã Tổ nghe thấy thế, lập tức dùng sức dặn mũi thiền sư Bách Trượng. Bách Trượng kêu lớn, đau quá. Thiền sư Mã Tổ nói rằng, đã bay đi rồi thì làm sao đau được nữa chứ?
Thiền sư Bách Trượng chợt ngộ, cái vặn mũi đó đã xóa bỏ mọi yêu ghét vô minh, vật ngã đôi bên một cách sạch trơn. Các phương pháp ngộ đạo của những vị thiền sư trông như đi ngược lại với lẽ thường, nhưng duy thông qua sự chuyển hóa khác với lẽ thường ấy, sau khi được nâng cao lên mới có thể ngộ được chân lý chân tính, vượt qua khỏi đạo lý thường tình được.
D. Chuyên tâm quên bản thân.
Cầu đạo phải giữ vững tinh thần, lòng chân thành đến đá cũng phải vỡ ra. Chuyên tâm tinh tiến đến mức quên cả bản thân mới có thể khai ngộ được. Đại sư Thái Hư 1889-1947 bế quan tịnh tu ở núi Phổ Đà. Có một buổi tối lúc đang ngồi đã tọa, bên tai vẳng đến tiếng chuông bon bon trầm hùng, thì ra là chùa đánh chuông báo giờ đại tịnh nghỉ ngơi. Do ngài đã buông bỏ các duyên, một lòng chuyên tâm ngồi cho đến sáng hôm sau, vào lúc đánh chuông buổi sáng mới xuất định. Đại sư nghe thấy tiếng chuông trầm bổng thanh thoát, nên vẫn cho rằng là tiếng chuông đi ngủ buổi tối. Lão Hòa Thượng Hư Vân 1840-1959, năm 70 tuổi, trụ tích ở núi Thúy Vi, Thiểm Tây. Sáng sớm do gạo cho vào nồi, rồi ngồi vòng chân đợi cơm chín. Nhưng chẳng ngờ nhập định đến 180 ngày sau mới xuất định. Lúc mới xuất định vẫn còn chưa biết thời gian. Mở nồi bị vùi trong tuyết ra xem, thì cơm nấu nửa năm trước đã mục nát hết. Trong lòng không chút vướng bận, chuyên tâm nhất trí như thế mới có thể nhập sâu thiền định chứng ngộ bồ đề được. Thiền sư Mã Tổ đạo nhất đời Đường, sau khi chứng ngộ quay về quê cũ, chị dâu của ông vô cùng kính trọng, tôn ông làm thầy muốn đi theo cầu đạo. Thiền sư Mã Tổ đã dạy bà ấy rằng, chị lấy một quả trứng treo trong không trung, mỗi ngày chú ý lắng nghe. Chỉ cần nghe thấy quả trứng phát ra âm thanh, thì chị có thể đã ngộ đạo rồi. Người chị dâu tin làm thật, mỗi ngày chuyên tâm lắng nghe âm thanh của quả trứng, không hề lười biếng. Nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa thể nghe thấy âm thanh của quả trứng. Dần dần sợi dây cột quả trứng vì mục nát mà đứt,
quả trứng rơi xuống đất phát ra âm thanh bốp. Người chị dâu nghe thấy ngộ được vật ngã hợp nhất, người và vật là một. Bên ngoài càng chẳng phải là thế giới chân thực. Âm thanh đó đã phá vỡ sự phân biệt trong ngoài, người ta, đạt được cảnh giới mọi thứ đều như nhau. Có thể thấy rằng, chỉ cần tư tưởng được thống nhất, tập trung tinh thần, thì sự vô tình cũng có thể thuyết pháp ngộ đạo.